Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Bà Chennai Hendry là người tổ chức các cuộc biểu tình March for Justice, tạm gọi là biểu tình đòi công lý trên khắp nước Úc. Bà đã khiến Phó Thủ tướng Michael McCormack phải sửng sốt khi ngay trong đại sảnh của tòa nhà Quốc hội, bà thúc giục ông hãy cùng tham dự biểu tình và hãy hành động theo một phúc trình nhân quyền xuất bản cách đây 14 tháng.
The Australian Human Rights Commission report landed on the Attorney General's desk.
Phúc trình của Ủy ban Nhân quyền Úc đã đặt trên bàn Bộ trưởng Tư pháp từ 12 tháng trước. Vậy mà tới nay, chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy một sự tu chính nào dựa theo những lời đề nghị trong phúc trình. Điều này thật sự quan trọng, nên khi ông nói là ông sẽ xem xét về vấn đề này, thì tôi muốn ông phải có hành động thật sự, chứ không chỉ là lời nói.
Ok.
Cũng như mọi phụ nữ Úc đều muốn nhìn thấy ông phải hành động, chúng tôi đặt ra giới hạn cuối cùng này ngay bây giờ và tại nơi đây.
Ok, được thôi.
Ông sẽ bảo đảm với chúng tôi chứ?
Chắc chắn tôi sẽ xem phúc trình, nhưng tôi không thể cam đoan sẽ...
Tôi không hứng thú với việc ông có thật sự xem xét phúc trình hay không. Ông đã mất nhiều năm qua chỉ để làm mỗi việc đó. Tôi xin lỗi phải nói rằng bây giờ đã đến lúc rồi. Chúng tôi không muốn nhìn thấy một phúc trình nào nữa. Chúng tôi muốn thay đổi và muốn phải thay đổi ngay bây giờ. Ông đã có 14 tháng đọc phúc trình đó. Bây giờ là thời hạn chót.
Tôi biết.
Nội dung phúc trình vừa nhắc đến ở trên là kết quả cuộc điều tra toàn quốc kéo dài 18 tháng về những vụ quấy rối tình dục tại sở làm. Phúc trình đã chỉ ra nguyên nhân cũng như biện pháp ngăn ngừa tình trạng này. Bà Chennai Hendry, lãnh đạo hàng ngàn người phụ nữ tại Canberra cũng như khắp cả nước trong một cuộc biểu tình có tên gọi biểu tình đòi công lý, chống lại bạo lực giới và xâm phạm tình dục. Thủ tướng Scott Morrison và Tổng trưởng về nữ giới Marisa Payne không tham dự sự kiện. Tuy nhiên, họ đã gửi lời mời đến 4 người đại diện của đoàn biểu tình và hẹn họ tới một cuộc gặp gỡ riêng. Lời mời này đã bị những người thủ lãnh bác bỏ, bà Hendry giải thích.
For me to go and meet the Prime Minister behind closed doors is really...
Đối với tôi thì đi gặp riêng thủ tướng trong 4 bức tường sẽ không giúp gỡ đi thông điệp của phụ nữ. Ông ta cần phải hiểu vấn đề. Chúng ta có mặt ở đây bởi vì ông ta đã không hiểu và không lắng nghe tiếng nói của nữ giới. Tôi cảm ơn lời mời của ông. Nhưng tôi muốn nhìn thấy khởi đầu của một sự thay đổi về căn bản và cấu trúc để chúng ta không còn bị bất bình đẳng ở đất nước này nữa. Năm nay đã là năm 2021.
Nhiều chính khách từ hầu hết các đảng phái cũng tham gia biểu tình, trong đó có thượng nghị sĩ đảng xanh Larissa Waters. Bà là người tái hiện khẩu hiệu của phong trào nữ giới qua hashtag Enough is Enough, nghĩa là đã quá đủ rồi.
Well, enough's enough. Women have had enough. We are sick of the sexual harassment.
Đã quá đủ rồi. Phụ nữ không thể chịu thêm nữa. Chúng tôi ghê tởm quấy rối tình dục, sự bất bình đẳng và bạo lực. Đó thật là một điều sỉ nhục. Nó nói lên mọi điều về thái độ đối với nữ giới của chính phủ này. Họ không thể bỏ ra chỉ 10 phút trong lịch trình địch đến tham dự và lắng nghe tiếng nói của một phong trào có sự hiện diện của 100.000 người phụ nữ. Có lẽ ông ta phải cần tới vợ mình giúp đỡ thì mới có thể phát biểu được về sự thông cảm hay một sự phản hồi thích đáng ở đây.
Còn với cựu thành viên đảng tự do Brittany Higgins, đây là lần đầu tiên cô quay lại tòa nhà Quốc hội kể từ khi công khai tố cáo cô bị một đồng nghiệp cưỡng bức từ năm 2019 ngay tại văn phòng của Tổng trưởng Quốc phòng Linda Reynolds. Cô Higgins nói cô hy vọng câu chuyện của mình sẽ là nguồn cảm hứng cho nhiều người khác cũng sẽ lên tiếng nhằm góp phần giảm bớt tình trạng bạo lực với nữ giới.
I tuned into Question Time to see my former bosses.
Tôi xem phiên chất vấn tại Quốc hội qua TV chỉ để nhìn thấy những người từng là chủ nhân của mình. Đó là những người chủ mà tôi đã cống hiến cuộc đời mình để phục vụ họ, cũng như đã phủ nhận và hạ thấp kinh nghiệm sống của tôi. Tôi từng phải đọc tin tức cập nhật từ 5 giờ sáng, bởi vì luôn bị đánh thức bởi một thông tin mới mẻ nào đó liên quan đến vụ quấy rối tình dục của chính tôi do truyền thông đăng tải. Trong đó có những chi tiết mà chính những người chủ nhân của tôi chưa bao giờ cho tôi biết. Đó là những thông tin mà có lẽ nếu cho biết trước thì sẽ giúp tôi trả lời được rất nhiều câu hỏi nung nấu trong nhiều năm trời. Họ là những người đặt ra luật pháp lãnh đạo quốc gia này, và người lãnh đạo lẽ ra họ phải là những hình mẫu và là những tấm gương. Thế nhưng thực tế lại không được như vậy. Nếu những người như họ mà không thể cam kết giải quyết những vấn đề này ngay trong văn phòng của họ, thì làm sao phụ nữ Úc có thể tự tin là họ sẽ giải quyết được vấn đề trong một cộng đồng rộng lớn hơn?
Còn tại Thượng viện, Tổng trưởng về nữ giới Marisa Payne xác nhận bà sẽ không tham gia biểu tình, nhưng bà nói bà đã đọc bài phát biểu của cô Brittany Higgins và công nhận những lời nói của cô.
And there is a range of those statements that she has made today with which I agree. And in fact,
Higgins đã đưa ra một loạt tuyên bố trong hôm nay và tôi đồng ý với những tuyên bố đó. Trên thực tế, những mối lo lắng mà cô đã nói lên trong suốt những tuần vừa rồi cũng là những gì tôi lo lắng và hoàn toàn đồng ý. Đó là một trong những nguyên nhân mà chính phủ sẽ hợp tác chặt chẽ với phe đối lập nhằm ủng hộ một cuộc xem xét độc lập về nơi làm việc của chính phủ. Chúng tôi nhìn nhận vấn đề này một cách nghiêm túc.
Thượng nghị sĩ Payne cũng xác nhận lời mời gặp riêng những người đại diện của nhóm tổ chức biểu tình vẫn còn nguyên giá trị. Trong khi đó, cô Grace Tham, người đạt danh hiệu người Úc của năm, cũng phát biểu trước những người biểu tình tại Hobart. Cô là một nhà vận động và cũng là một người sống sót sau khi bị xâm phạm tình dục.
This surge, this cultural shift, this paradigm shift.
Sự gia tăng và chuyển dịch văn hóa cũng như mô hình theo hướng bình thường hóa các cuộc đối thoại xâm phạm tình dục đã bắt đầu rồi. Và bạn biết nó bắt đầu từ đâu không? Nó bắt đầu từ chính nơi đây. Tôi có cảm tưởng như mình từng bị hút đầu vào tường bởi vì chưa từng có những vụ tiết lộ động trời. Vì mọi ý tưởng đưa ra đều được xem là bình thường. Nhưng có phải bất kỳ điều gì xảy ra nhằm kết nối người với người, ủng hộ lẫn nhau, lắng nghe nhau và khiến chúng ta mạnh mẽ hơn đều được xem là bình thường không? Không có gì khó nếu chúng ta biết yêu thương, cũng như giáo dục sẽ là nơi dùng để đưa tin chính xác về cấu trúc xã hội và tạo ra sự thay đổi căn bản thật sự. Những hành vi hư hỏng đã và sẽ luôn luôn là kẻ thù của chúng ta.
Trong khi đó, thủ lãnh phe lao động Anthony Albanese khuyến khích các nhân viên nữ hãy bước ra chia sẻ kinh nghiệm bị quấy rối tình dục. Lời khuyến khích này được đưa ra theo sau những vụ tiết lộ xâm phạm tình dục động trời trên một nhóm riêng tư trên mạng xã hội, mà thành viên gồm có hơn 1.300 cựu nhân viên nữ của Đảng Lao động Úc.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.